Thưa quý thính giả, tháng 6 là tháng của những ngày lễ ra trường. Trong gia đình bạn có ai học xong hay là tốt nghiệp năm nay không? Dù là tốt nghiệp đại học hay trung học, ra trường với một việc làm trong tay hay không? Trong cuộc đời của người học sinh và sinh viên, ngày ra trường có lẽ là ngày vui hơn cả. Vui chẳng những vì những gánh nặng bài vở không còn, nhưng cũng vui vì mình đã thành đạt một điều gì đó và đem lại niềm hãnh diện cho gia đình và người thân yêu. Trong những dịp lễ ra trường, người ta thường chú ý đến bài diễn văn chính, thường là của một nhân vật đặc biệt hay nổi tiếng đã thành công ở đời. Bài diễn văn này thường có tính cách khích lệ hay là thách thức những người sắp bước vào đời với những nghề nghiệp hay là công tác đang chờ đợi họ. Những bài diễn văn này thường rất hay, nhưng trong thực tế hay là khi va chạm với thực tế thì người ta mới biết rõ là có thể áp dụng được những điều đó hay không. Trong các tiệm sách, chúng ta thường thấy xuất hiện những quyển sách với những tựa đề tương tự như "Đây là điều người ta chưa từng dạy bạn ở đại học" hay là "Đây là điều thầy giáo chưa bao giờ nói với bạn trong môn quản trị xí nghiệp", vân vân. Những quyển sách đó cho thấy rằng có một khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giữa những gì chúng ta học ở trường và thực tế ở đời. Tất cả những điều này chỉ có thể học trong kinh nghiệm. Kinh nghiệm càng lâu sẽ giúp chúng ta học được càng nhiều, và kinh nghiệm lắm khi chính là những thất bại, những lầm lỗi của mình. Tôi không biết đây là lần đầu tiên hay là đã nhiều lần bạn nghe chương trình phát thanh Tin Lành và câu chuyện phúc âm này. Nhưng dù là lần đầu tiên hay là đã nhiều lần, cũng có một điểm tương tự giữa những gì bạn nghe và những gì bạn thực hành. Phúc âm hay đạo của Chúa không phải là lý thuyết, nhưng là một cái gì chúng ta thực hành trong đời sống mỗi ngày. Niềm tin nơi Chúa cứu thế không phải là phần tôn giáo điểm trang cho đời sống hay chỉ là một phần của đời sống, nhưng là tất cả đời sống. Niềm tin nơi Chúa cứu thế quyết định mọi hướng đi, mọi việc làm của chúng ta. Niềm tin nơi Chúa cứu thế là một phần của đời sống, là lý tưởng của đời sống. Như đã nói trong một câu chuyện trước đây, đời người có ba quyết định quan trọng. Đó là chọn cho mình một niềm tin, một lý tưởng sống và một người bạn đời. Lý tưởng sống hay người bạn đời và tất cả những quyết định khác đều dựa vào quyết định đầu tiên, đó là quyết định cho vấn đề niềm tin, quyết định chọn ai làm chủ đời mình. Những gì chúng tôi nói trong chương trình này không phải là lý thuyết suông, nhưng là những nguyên tắc sống đã thành sự thật trong đời sống của nhiều người. Trong các tuần trước, quý vị đã nghe lời chứng của những người đã gặp Chúa, đã đối diện với Chúa Giê-xu, đời sống đã được thay đổi và họ đã sống mỗi ngày như thế nào. Đây không phải là chuyện viển vông xa vời, nhưng là điều có thật, chúng ta áp dụng mỗi ngày trong đời sống. Ai cũng công nhận rằng sống ở đất nước này chúng ta không thiếu gì cả. Nhưng điều chúng ta thiếu và cần có đó là đức tin, là niềm tin để hướng dẫn, để dìu dắt cuộc đời của chúng ta. Trên đời này có nhiều niềm tin, có nhiều lý tưởng để sống. Nhưng chúng ta phải lựa chọn, phải quyết định. Hai chữ phúc âm hay tin vui, tin mừng, tin lành cho thấy rằng niềm tin nơi Chúa cứu thế đem lại niềm vui, bình an và thỏa lòng cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Niềm tin đó sẽ hướng dẫn chúng ta trong mọi quyết định, lớn hay nhỏ. Nó sẽ giúp ta trong việc đối xử với vợ chồng, con cái, những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè và những người chung quanh trong sở làm, nơi trường học, vân vân. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu không giới hạn nơi mái giáo đường trong ngày Chúa Nhật hay là trong những lễ lạc và bổn phận tôn giáo, nhưng là một nếp sống, một đường lối sống. Sinh ra ở đời, có những điều ta có thể quyết định lựa chọn được, nhưng cũng có những điều nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Việc chúng ta hiện diện trên cõi đời này chẳng hạn là điều chính chúng ta không thể quyết định được. Tôi có mặt trên trần gian này, tôi sống, đó là điều tôi không thể lựa chọn. Chỉ một sự kiện đó cũng đủ cho thấy có một quyền năng, có một sức mạnh lớn hơn ở trên chúng ta, ta không thể phủ nhận. Và chẳng những việc ta ra đời, việc ta từ giã cõi đời này cũng vậy. Có ai trong chúng ta biết được khi nào mình sẽ lìa đời không? Sự sống, hơi thở và tất cả những gì ta có vì vậy không đến tự ta, nhưng từ đấng tạo hóa chí cao mà chúng ta đã không tôn thờ. Trái lại, con người chúng ta đã thờ tạo vật thay vì tạo hóa. Sự sống, hơi thở, cuộc đời của chúng ta không kiểm soát được. Nhưng Thiên Chúa tạo dựng con người chúng ta cao quý hơn muôn vật mọi loài. Đó là Ngài đã ban cho chúng ta lý trí để suy xét, ý chí để quyết định và lương tâm để biết phân biệt điều lành về điều dữ. Con người chúng ta có thể sử dụng trí óc của mình để phân biệt, để lựa chọn và quyết định. Vốn mang bản tính tội lỗi, con người đã lựa chọn và quyết định theo ý riêng, theo con đường riêng của mình, con đường phản loạn và chống lại Thiên Chúa, phủ nhận hay gạt bỏ Thiên Chúa sang một bên. Thiên Chúa là nguồn sống, ban cho chúng ta sự sống. Chẳng những sự sống thân xác nhưng cả sự sống tâm linh. Vì vậy, khi xa lìa Thiên Chúa, chúng ta là những con người chết, không có sự sống của Thiên Chúa và không có ánh sáng của Thiên Chúa để soi đường dẫn lối. Thiên Chúa đã nhiều lần, nhiều cách, qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên, qua những sứ giả của Ngài, qua dòng lịch sử để kêu gọi con người quay lại với Ngài. Nhưng con người vẫn tiếp tục xa lìa Thiên Chúa. Cho đến cuối cùng, Thiên Chúa phải đến với con người trong hình hài thể xác của một con người, là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu chẳng những đến để con người có thể biết về Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng đã đến để mang hình phạt thế cho con người tội lỗi, để chuộc tội cho con người, đem con người trở lại với Thiên Chúa. Đó là phúc âm. Đó là giải quyết vấn đề tận gốc rễ. Vì vấn đề là mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Tội lỗi phải bị hình phạt, và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu hình phạt thế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần tiếp nhận, thì mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa được nối kết trở lại. Chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự sống, biết được hướng đi cho đời sống, và tất cả mọi vấn đề khác sẽ theo đó được giải quyết. Đó là lý thuyết phúc âm. Nhưng lý thuyết sẽ không ích lợi gì nếu chúng ta không thực hành, không áp dụng cho mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta những điều ta không thể quyết định hay kiểm soát. Đó là sự sống, hơi thở, cuộc đời của chúng ta trên trần gian này. Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta những điều chúng ta có thể sử dụng và phải sử dụng đúng. Đó là suy nghĩ, đó là quyết định, đó là chọn cho mình một hướng đi, một con đường. Mỗi chúng ta có quyền tự do để lựa chọn con đường và hướng đi cho mình. Nhưng một khi đã lựa chọn, ta không thể thay đổi kết quả hay là hậu quả của điều mà mình đã quyết định. Tin mừng hay phúc âm đến với quý vị hôm nay để cho quý vị thấy rằng có một áp dụng thực tế giữa những gì chúng ta tin và đời sống hàng ngày. Chúng tôi đã kinh nghiệm điều này cho chính mình. Và ước mong quý vị cũng có một kinh nghiệm tương tự để tận hưởng đời sống Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chúa phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Bạn đang sống, nhưng sống như thế nào? Sống một đời sung sướng, thỏa mãn hay đang kéo lê cuộc sống trên trần gian này? Niềm tin nào và ai đang hướng dẫn cuộc đời của bạn? Hãy cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu tha thứ tội lỗi cho bạn và mời Ngài và làm chủ cuộc đời của bạn. Bạn sẽ kinh nghiệm một đời sống sung mãn mà Chúa đã hứa ban, vì đó chính là mục đích của Chúa khi Ngài đến trong thế gian này.